Vừa đến ngọ lễ sắm xong, đứa tớ gái bưng chén nước có trì chủ đại bi cho Liễu Từ uống. Cô gượng ngồi dậy, tay run rẩy tiếp lấy chén nước, tự nói thấy nước trong đó chao động phóng ra ánh sáng. Tấn Lương đứng một bên vội đỡ tay bưng chén giùm. Lúc đó cô lại bảo thấy tay ông cầm hoa sen, e rằng thời khắc vãng sanh đã đến. Tấn Lương nghe nói liền ra ngoài thỉnh chư tăng vào phòng trợ niệm. Liễu Từ bỗng quỳ nơi giường cúi lạy nói:
Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, từ cõi Cực Lạc phóng quang tới chiếu sáng khắp thân mình.
Tấn Lương khuyên cô nên bỏ tất cả, chỉ một lòng chuyên cầu đại sĩ tiếp dẫn. Liễu Từ vâng lời, chắp tay chúc nguyện:
Con đau bệnh, chịu sự thống khổ đã nhiều, cầu cho người đời sớm được giải thoát, xa lìa bệnh khổ. Xin Bồ Tát xót thương, tiếp dẫn con về cõi Cực Lạc.
Quá ngọ 2 giờ, cô nói:
Bồ Tát đã quang lâm, xin thỉnh chư tăng ra ngoài để con lau mình thay y phục.
Nhưng khi vừa thay áo, cô lại bảo:
Đức A Di Đà đã đến từ xa, đang duỗi tay phóng quang tiếp dẫn, có Vi Đà Kim Cang theo hầu hạ. Xin mau thỉnh chư tăng vào phòng trợ niệm.
Lúc đó Lữ Từ không kịp mặc áo tràng, vội ngồi kiết già, chắp tay liên tiếp niệm A Di Đà Phật, rồi nói:
A Di Đà Phật, tôi đi đây.
Đoạn liền nhắm mắt lặng lẽ vãng sanh, hai tay vẫn còn chắp nơi ngực. Khi ấy tất cả người trong nhà đều nghe dị hương bát ngát. Đến trưa hôm sau, đỉnh đầu cô còn nóng, sắc mặt tươi tắn sáng nhuận hơn lúc sanh tiền. Tánh Lương mục kích thê thiếp do niệm Phật đều được điềm lành và chứng nghiệm vãng sanh một cách hiện thực, lòng tin càng thêm bền chắc. Sau khi ấy, ông tu chỉnh ngôi tiền đường thờ cúng trang nghiêm như cảnh chùa am, đề bản hiệu Niệm Phật Cư Sĩ Lâm, thường tập hợp chư liên hữu lại cùng nhau tu trì sách tấn. Mùa đông năm Tân Mùi, cư sĩ Vương Bình sắm lễ thỉnh chư tăng chùa Thiên Phước đến lưu trụ tại cư sĩ Lâm, mỗi ngày vào phòng xưng hồng danh để được thường nghe Phật hiệu thành tựu chánh niệm. Tới ngày 11 tháng 3 năm Nhâm Thân 1932, vào lúc chánh ngọ, Tánh Lương nói:
Tôi thấy Phật, Bồ Tát tướng tốt trang nghiêm và hoa sen rất đẹp.
Chư tăng cùng người nhà biết thời khắc tây quy của ông đã đến, đều họp lại phòng cao tiếng niệm Phật. Cư sĩ cũng ngồi lần chuỗi sẽ niệm theo. Tới quá ngọ 2 giờ, yên lặng vãng sanh. Chiều hôm ấy, cư sĩ Từ Huất Như, bạn thân của Tánh Lương, cũng là vị lâm trưởng, nghe tin cáo phó vội cho mời đoàn liên hữu cùng đến phúng điếu. Khi phái đoàn tới nơi thì đã 8 giờ tối. Chư liên hữu đều thấy Tánh Lương vẫn còn ngồi kiết già ngay thẳng, tay cầm chuỗi, gương mặt tươi tỉnh như sóng. Thử dò xem thì đỉnh đầu còn nóng, tay chân mềm liệu.
Tới đây là hết mặt A của năm thứ 3. Xin mời quý vị nghe tiếp mặt B.
Chuyện ông Giang Am Nam. Giang Am Nam, người ở Vô Nguyên, tỉnh An Huy. Lúc lớn tuổi, do cư sĩ Giang Diệt Viên khuyên xem các kinh sách tịnh độ, ông mới phát lòng tín nguyện tu hành. Mỗi sớm hôm, Amnan đều hướng dẫn hai đứa cháu nhỏ tụng kinh niệm Phật. Đến tháng 3 năm Nhâm Thân thời Dân Quốc, ông bị chứng ung thư phát bối. Ông tự biết mình không qua khỏi. Giang Amnan càng gắng sức tinh chuyên niệm Phật. Do đó, tuy bệnh nặng, cũng không cảm thấy bị quá dày vò thống khổ. Một đêm, bệnh thế tăng nhiều, ông quyết bỏ tất cả, chuyên tâm trì niệm. Bỗng nhiên, trước mắt mở hiện ra cảnh Tây Phương Cực Lạc thế giới, trang nghiêm sáng đẹp, không thể hình dung. Sau khi ấy, Amnan gượng đau, viết thư gửi cho Diệt Viên. Dưới đây trích phần đại khái.
Đệ đang bệnh nặng. Vào giờ Dần ngày 25 tháng 3, sau cơn sấm sét mưa to, trời bỗng sáng tạnh như ban ngày. Nhìn về Tây, đệ chợt thấy chân cảnh cõi Cực Lạc, sáng rực rỡ, rộng mênh mang, không biết đâu là bờ mé. Trong đó lầu cát nguy nga, ao sen tươi đẹp, cây báo tháp ngọc, toàn là thất bảo trang nghiêm, nhiều cảnh lạ màu không làm sao tả xiết. Lúc ấy, Phật ngồi giữa hư không, bảo đệ lên tiếp kiến. Nhưng khi đệ vừa đến trước Đức Thế Tôn, thì hình tướng và âm thanh của Ngài bỗng xa nhỏ lần, rồi tất cả chợt tan biến. Do đây, đệ càng tin chắc chắn thế giới Cực Lạc Tây Phương là quả có và hiện thật.
Từ đó, Giang Amnan càng siêng năng trì niệm. Ông lại dặn trước người nhà khi mình sắp mất, chớ thương khóc, nên đồng thanh xưng danh hiệu Phật. Đợi khi thân thể hoàn toàn lạnh, sẽ tẩn niệm. Trong đám tang phải dùng thức chay, tuyệt đối trừ bỏ rượu và đồ huyết nhục. Sang tháng 4, vào ngày 22, Giang Amnan niệm Phật mà vãng sanh. Thân quyến lo việc trợ niệm và đám tang y theo như lời di chúc. Đồng thời cũng tại bản thôn, có người bà con của Amnan là Giang Nhậm Thuyên, trước nay vẫn đồng tu tịnh độ. Năm Tân Mùi, Nhậm Thuyên cảm bệnh ngày thêm nguy kịch, song chẳng rời câu niệm Phật. Sang tháng 4 năm Nhâm Thân, vào ngày 23, ông bỗng chết ngất. Gia nhân vội thỉnh vài liên hữu đến trợ niệm. Không bao lâu, ông tỉnh lại, nói với người xung quanh rằng: "Vừa rồi tôi bị dẫn đưa tới âm ti. Diêm Vương xử rằng do tốt nghiệp, đáng lẽ tôi phải đọa vào loài ngạ quỷ. Song vì biết quy Tam Bảo niệm Phật tu hành, lại nhờ sức trợ niệm của gia nhân và các liên hữu trong 7 ngày nay, nên nghiệp báo ấy tiêu diệt, được phóng thích cho trở về." Sáng hôm sau, Nhậm Thuyên dạy các con đứng chắp tay niệm Phật, lại bảo vợ ngồi đối trước mình, rồi chậm rãi nói rằng: "Thánh chúng ở Tây Phương đã đến tiếp dẫn, hiện còn đứng giữa hư không. Tôi xin giả biệt và nguyện trong thân quyến từ nay đồng chuyên cần tu niệm để cùng nhau gặp nơi cõi liên bang." Nói xong, ngồi ngay thẳng mà qua đời.
Truyện bé Lý Quốc Tuyền.
Bé Lý Quốc Tuyền nguyên là con của cư sĩ Lý Tây Canh ở huyện Miên Dương, tỉnh Tứ Xuyên. Em học hành không được sáng lắm, vì có điều khi thấy cha hôm sớm tụng kinh niệm Phật thì đặc biệt chú ý, thường lên ngồi xem nghe. Tây Canh vẫn để nguyên, không ngăn cấm. Đồng tử cũng chẳng đợi cha dạy bảo, tự động tập lễ bái tụng niệm theo. Không bao lâu, em thuộc lòng chú Đại Bi. Từ đó, mỗi buổi trưa đi học về, Quốc Tuyền đều đến trước bàn Tam Bảo lễ ba lạy ngồi tụng chú Đại Bi ba biến, niệm Phật độ hơn 100 câu, rồi mới xuống ăn cơm. Mùa xuân năm Nhâm Thân thời dân quốc, đồng tử theo ông nội đi du ngoạn, danh lam thắng cảnh. Anh thường nhìn về phương Tây hỏi ông rằng:
Ông nội, nước Côn Lôn ở đâu? Cõi Cực Lạc cách đây bao xa hả ông nội?
Khi trở về nhà, một hôm lại đem câu kệ trong kinh Đại Thừa hỏi cha, xin giải thích. Ngày mùng 2 tháng Trọng Hạ năm ấy, quốc truyền Bổng Vương chứng nóng lạnh nhức đầu, mấy phen điều trị đều không công hiệu. Đến ngày 12, em đòi ăn hạt sen tươi. Sáng sớm 13, có người bà con đem 3 cành hoa sen và 3 cái gương sen đến, nói để cúng Phật. Đồng tử nằm ở trong phòng, nghe biết, đòi lấy hạt sen ăn. Trong 2 ngày, 18 sang 19, em đau bụng, mỗi lúc thêm nhiều. Xin cha tụng chú Đại Bi vào nước để uống. Uống xong, chứng đau bụng liền bớt. Đêm ấy, Lý Tây Canh lại tụng chú Đại Bi vào nước định cho con uống. Niệm chưa xong biến thứ hai, ông bỗng thấy nơi đầu quốc tuyền hiện ra phần hồng quang sáng rực, lớn như cái đầu. Ánh sáng đỏ chói lên đầu, màn dây lâu mới tắt. Cư sĩ lại gần xem, thấy con ngủ say, cũng lui trở về giường của mình nằm nghỉ. Giây phút, Tây Canh mộng, thấy có 3 vị cao lớn, mặc khôi giáp theo thời xưa, đứng trước giường đồng tử. Kế tiếp, nghe tiếng con kêu đau bụng. Ông giật mình thức giấc, lại thăm, thấy thần sắc quốc tuyền đã biến đổi, vội gọi người nhà vây quanh niệm Phật. Đến gần sáng, đồng tử gượng ngồi dậy, to tiếng niệm:
Nam mô A Di Đà Phật.
Rồi tắt hơi. Hơn nửa ngày sau, đỉnh đầu em còn nóng ấm, gương mặt hiện ra hồng quang. Qua ngày kế, liệm vào quan tài cũng không nghe mùi hôi, mặc dù lúc đó tiết trời đang nóng nực. Tối mùng 2 tháng 7, người nhà theo tục lệ thế gian làm lễ trừ ương, đem chăn nệm và y phục cũ của em ra đốt. Nửa đêm đó, bỗng nghe giữa hư không có tiếng âm nhạc dìu dặt nhiệm màu. Sáng ra xét nghiệm lại, nơi các đống tro đều hiện nét hoa sen tươi đẹp in như vẽ. Truyện ông Châu Triệu Pháp. Châu Triệu Pháp, người ở phường Nghĩa Ô, tỉnh Chiết Giang. Lúc tuổi trẻ, ông nổi tiếng nơi nhà trường về văn chương lưu loát, học hạnh kiêm ưu. Nhưng vì cảnh nhà thanh bần khó nổi tiếng thân, ông đành gác bỏ việc khoa cử, làm nghề dạy học để nuôi sống. Hơn 60 tuổi, Triệu Pháp lại phạm phải tật trùng thinh, tai nghe lùng bùng. Khi đó, ông mới xét tỉnh mộng đời, phát tâm học Phật. Cảnh nhà càng lúc càng khó khăn, lắm khi ông phải tụng kinh mướn để duy trì sự sống. Lúc rỗi rảnh, lại chuyên tâm niệm Phật. Bà vợ của ông đã mù lòa từ trước, cũng theo chồng lo tu tịnh nghiệp. Mùa hạ năm Nhâm Thân đời dân quốc, đôi mắt của Triệu Pháp cũng tiếp theo mù lòa. Vợ chồng phải chịu khổ sở sống trong cảnh tối tăm chật vật. Biết là nghiệp đời trước phát hiện, ông cam lòng ẩn nhẫn, ngày đêm tha thiết niệm Phật không dứt, cầu được sống sanh về Tây Phương. Quan âm thấm thoát, đến sáng ngày mùng 1 tháng 9, Triệu Pháp bỗng gọi vợ bảo rằng:
Đêm vừa rồi, Đức A-di-đà Thế Tôn hẹn trước Tiết Trùng Dương sẽ tiếp dẫn tôi về Cực Lạc. Bà nên chuẩn bị giúp sức trợ niệm để thêm kết duyên lành.
Bà vợ e dè đáp:
Ông thử xét nghiệm lại xem. Dù có thật, cũng phải cẩn thận, chứ nên vội nói với người ngoài.
Triệu Pháp cũng hố mình lỡ lời,
lấy tay vả vào má để tự răn. Tới ngày mùng ba, ông lại ôn tồn khuyên vợ gia công niệm Phật và nói:
Hãy bền chí, cố gắng, tinh tấn, cho nên thương buồn. Hai năm sau tôi sẽ theo Phật, đến tiếp dẫn bà sanh về Cực Lạc. Xế mai vào giờ Mùi là thời khắc tôi quy tây. Tới chừng đó, bà chớ nên than khóc, gắng bình tĩnh, niệm Phật, trợ chuyên.
Dặn dò xong, liền cùng vợ lần đến Phật đường, khóa tụng như thường lệ. Đúng ngọ ngày mùng 4, dùng cháo trưa xong, Triệu Pháp nói:
Xin giả biệt, từ đây về sau tôi không còn ăn nữa.
Nói đoạn lên lễ Tam Bảo, rồi ngồi ngay thẳng niệm Phật, âm vận rất thanh nhuận. Sang giờ Mùi, thần thái an lành, ông chắp tay mỉm cười rồi nhắm mắt đi thẳng. Khi nhập liệm, đánh đầu hãy còn nóng.
Và đây là lời bình. Rõ biển đời sóng khổ dập dồn, biết quay đầu tỉnh ngộ, cố gắng tu hành là điều đáng khen thứ nhất. Gặp cảnh mù lòa nghèo khổ, cam lòng ẩn nhẫn, không trách buồn, thối chuyển. Vẫn tinh tấn, tu niệm là điều đáng khen thứ hai. Bởi thế cho nên, tâm thành cảm cách, Phật thánh chứng tri, nghiệp chướng tiêu trừ, sớm về Cực Lạc. Thân nhơ huyễn lần tan nơi trượt độ, tướng đẹp nghiêm bỗng hiện chốn liên trì. Đông buồn tuyết lạnh chảy qua, xuân sáng oanh ca lại đến. Nỗi vui khổ cảnh trần như bóng mộng, nửa thương bi nửa tự mơ hồ. Duyên đẹp lành cõi ngọc rưới mưa hoa, mùi thanh diệu mùi pha giải thoát. Cảnh duyên của châu Triệu Pháp đáng thương mà cũng đáng mừng thay vậy.
Truyện ông Kim Vinh Hiên.
Kim Vinh Hiên, người ở Lâu Giang, tỉnh An Huy. Nhưng buôn bán thua lỗ, ông lòng uất ức, lần đến phát cuồng. Nhưng tuy thần kinh thác loạn, ông rất thích vào chùa đốt hương, kính thành lễ Phật. Về sau, có một vị thông hiểu nội điển là nữ sĩ Vương Kim Phạm, biết hiện tượng đó do túc nghiệp chiêu cảm, nên dạy cho biết pháp môn tịnh độ, và bảo phải niệm Phật sám hối, cầu sanh về Tây Phương.